Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự lại người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho họ lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hồi đó anh chị em còn trẻ, còn đi sinh hoạt á, có ai mà quen bài sinh hoạt kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai?
Tên nó là Hần Căm, tên nó là Dần Thù, tên nó là một lũ ma, đó là
kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai?
Kẻ thù ta
phải là người, giết người đi thì ta với ai? Rồi chưa hát lại cho việc sinh khúc này.
Quên mất.
Hát lại sinh khúc
này. Kẻ thù ta tên nó là gian ác, kẻ thù ta tên nó là hờn căm, tên nó là giặc thù, tên nó là một lũ ma đó thôi mà.
Kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai? Kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai? Giết người đi thì ở với ai giờ? Như có ông nào ông cũng bảo là để tham nhũng nhiều quá, để phải diệt tham nhũng. Mà nhìn chung quanh bảo giờ nếu mà diệt tham nhũng thì chắc diệt hết cả nước. Vì ngó chung quanh ai cũng tham nhũng, tức diệt hết. Vậy thì kẻ thù ta đâu có phải là người. Kẻ thù ta là gì? Tên nó là gì? Hình Căm. Tên nó là
giặc thù.
Tên nó là một lũ ma.
Tên nó là một lũ ma. Chỉ có ma, có quỷ thì là mới hận, mới thù mà thôi. Chứ còn chúng ta là con cái của Chúa. Nếu mà mình sống ở trong ánh sáng của Chúa, nếu mình đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì mình không thể nào mà nuôi trong lòng mình sự hận thù, sự hờn căm được. Vì kẻ thù ta không có phải là người. Vì nếu mà con người này, chị, anh làm cái gì đó mà làm cho tôi buồn, làm cho tôi giận, làm cho tôi tức, thì tôi tức, tôi giận không phải là cái con người của chị, nhưng mà là cái ác, cái độc, cái xấu ở trong con người của chị. Như Đức Giêsu, Ngài tha thứ cho người tội lỗi, dù ta có tội thế nào đi chăng nữa Ngài cũng tha, nhưng mà Ngài không chấp nhận cái tội của ta. Anh chị em nắm không ạ? Không chấp nhận cái tội ác, nhưng mà tha thứ và đón nhận người làm điều ác để cho họ đừng làm điều ác nữa. Vì nếu mà pháp trường, hoặc là ghế điện, hoặc là tiêm thuốc độc mà có thể diệt được sự ác, có thể diệt được sự ác thì khỏe quá rồi, đúng không? Nhưng mà ta thấy biết bao nhiêu tên bị xử tử hình, biết bao nhiêu người bị bắn, biết bao nhiêu người ngồi ghế điện, biết bao nhiêu người bị treo cổ, biết bao nhiêu người lên máy chém, và bây giờ biết bao nhiêu người bị chích thuốc để cho chết, hoặc phải bị bắn, hoặc bị chém. Nhưng mà sự giữ sự ác có hết không? Không. Cái sự giữ sự ác nó vẫn còn. Sự giữ sự ác vẫn còn. Cho nên chỉ có một cách để làm cho không còn sự giữ sự ác nữa, là làm cho người ta đừng làm sự giữ sự ác nữa. Mà muốn cho người ta đừng làm sự giữ sự ác thì một cách tích cực đó là làm cho người ta biết yêu thương và biết tha thứ. Phải tích cực là như vậy. Tại vì nếu mà tôi không tha thứ được thì trong tôi luôn luôn là có sự hận thù. Dù tôi không có xử anh bằng hành động, nhưng mà trong lòng của tôi vẫn còn nuôi, vẫn còn âm ỉ. Cái tức nó đó nó làm cho tôi không ăn không ngủ được. Cho dù miệng của tôi thì tôi nói là tha, mà lòng thì không tha. Hoặc là có người bảo thưa cha, tha thì tha đấy, nhưng mà không quên được, không quên được. Forgive, nhưng mà không forget. Forgive, tha thứ, nhưng mà không có forget, không quên được. Mỗi lần nhìn thấy là lòng nó sôi sùng sục lên đó. Thưa anh chị em, mà nếu mà ta dồn nén nó xuống, dồn nén nó xuống có hết không?
Không.
Dồn nén nó xuống không hết. Có khi mình lại về mình giận cá chấm thớt. Mình giận cái ông hàng xóm mà về mình mắng ai? Mắng con, mắng vợ, mắng chồng. Mình dồn cái đó xuống được. Cho nên là làm sao mà phải giải tỏa được cái đó tận căn của mình, tức là lòng của mình được giải thoát khỏi cái đó, giải thoát khỏi hận thù. Muốn như vậy thì thưa anh chị em, chúng ta nghe lại lời Chúa nói với chúng ta. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Luật ngày xưa đó cho phép mình làm được cái điều đó. Luật xưa cho phép như vậy. Đó là ở trong sách là Lê Vi. Chúng ta nghe bài đọc 1, sách Lê Vi nói như thế này: Đức Chúa phán với ông Môi-se rằng: hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng: các ngươi phải thánh thiện, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là đấng thánh. Các ngươi phải thánh thiện, vì ta, Thiên Chúa của các ngươi, ta là đấng thánh. Ta là đấng thánh thì con cái của ta cũng phải thánh. Không nghĩa bố làm thầy mà con đốt sách, không phải á? Bố thánh thì con cũng thánh. Vậy thì mình là con của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót thì mình cũng phải biết xót thương. mình là con của một đấng tha thứ thì mình cũng phải thứ tha. Mình là con của một đấng yêu thương thì mình cũng phải thương yêu. Wow, ta thấy chữ đó lật qua lật lại vẫn là một. Thứ tha cũng là tha thứ, xót thương cũng là thương xót, yêu thương cũng là thương yêu, thù hằn thì hằn thù, hận thù cũng thù hận. Cho nên khi mình nhận rằng mình là con cái của Thiên Chúa, mà Chúa là đấng thánh, thì ta phải là thánh, ta phải nên thánh, ta phải trở nên thánh. Nghĩa là sao? Là ngươi không được để lòng ghét người anh em, không để được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn của trách người đồng bào. Như thế ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa. Đấy là của Cựu Ước trong sách Lê Vi. Ngươi phải yêu đồng loại. Ngươi phải yêu đồng loại. Đấy là Cựu Ước hay Tân Ước? Cựu Ước. Ngươi phải yêu đồng loại. Còn Tân Ước ngươi phải yêu. Ta đến để hoàn thiện. Chúa Giêsu nói ta không phá bỏ, nhưng mà làm cho nó hoàn thiện, tức là nâng nó lên đến mức cao nhất. Nâng đến mức cao nhất. Người xưa nói rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Người xưa nói rằng ngươi phải yêu người đồng loại mình. Còn đây Đức Giêsu đòi hỏi ta một cái đòi hỏi gắt gao hơn, và nâng ta lên một trình độ cao hơn. Đây là cấp 1. Bây giờ nâng lên cao đẳng. Đằng xưa chỉ là yêu đồng loại, là những người thân cận với mình thôi. Yêu bà con, yêu hàng xóm, yêu láng giềng của mình. Nhưng phải yêu người thân cận, yêu người đồng loại. Đã khó chưa? Đã là khó rồi. Khó lắm rồi. Sống trong nhà hai vợ chồng yêu nhau có yêu suốt đời không? Hả? Có cãi nhau không? Có giận nhau không? Có ghét nhau không? Có muốn bỏ nhau không?
Dạ chưa có.
Ta thấy ngay cả vợ chồng với nhau, mình với ta tuy hai mặt là một đấy, ấy vậy mà bộ yêu còn khó mà. Thế chưa? Yêu còn khó mà nhiều khi lại không yêu vợ mà yêu ai? Yêu vợ của bạn. Yêu người hàng xóm. Cho nên là mình thấy cái tình yêu của con người mình khó lắm, khó mà trọn vẹn, khó mà hoàn hảo được lắm. Ngay cả yêu những người thân cận, anh chị em ruột với nhau, còn sách dao nó chém nhau có không?
Có.
Khó lắm thưa anh chị em. Để tôi đọc cho anh chị em nghe một cái bài báo mà tôi mới nhận được như thế này. Đây, ly hôn vì thùng tiền mừng cưới. Yêu nhau 6 năm rồi cưới nhau, những tưởng đêm tân hôn cả hai sẽ ngất ngây hạnh phúc. Nào ngờ họ dành nhau cái thùng tiền mừng cưới, rồi lôi nhau ra tòa với quyết tâm đường ai nấy đi. Mới đây tòa án nhân dân thành phố đưa vụ ly hôn giữa nguyên đơn là chị Ngọc Nữ và bị đơn là anh Minh Nam, tuy nhiên là đổi tên rồi, ra xử sơ thẩm sau nhiều lần hòa giải bất thành. Tòa chấp nhận yêu cầu ly hôn của nguyên đơn. Theo đơn xin ly hôn của chị Nữ, chị và anh Nam đều có việc làm ổn định, trước khi đến với nhau từng có 6 năm yêu nhau. Nhưng sau ngày cưới, do thấy cuộc sống hôn nhân không hòa thuận, cưới nhau được 10 ngày thì chừng ấy thời gian vợ chồng chị gây lộn, đánh nhau rồi xỉ vả nhau bằng những lời lẽ rất nặng nề. Vì vậy chị muốn ly hôn để giải thoát và tìm hướng đi mới cho cả hai. Tại tòa, chị Nữ cho biết từ lúc cưới nhau đến khi đưa nhau ra tòa, vợ chồng chị có ở chung nhưng không ngủ chung, không ăn chung. Cũng tốt đấy chứ hả? Chắc nhà có đạo. Bên ngoài chúng tôi là vợ chồng, nhưng bên trong thì không phải. Chúng tôi sống ly thân, anh ấy ở một phòng, tôi ở một phòng, không ai nhìn mặt nhau. Anh ấy chỉ biết lo cho mình, mà không biết vợ như thế nào. Nghe chị nói, anh có đồng ý không? Anh cãi lại: cô ấy nói không đúng, tôi không phải người như thế. Tôi cũng muốn quan tâm để vợ chồng hòa hợp hơn, nhưng cô ấy không chịu, còn mắng chửi tôi. Có đời nào vợ chồng mới cưới nhau, đêm tân hôn cô ấy lại đi sinh sự với chồng, rồi đuổi tôi ra phòng khách mà ngủ ngay đêm tân hôn. Nay cô ấy còn bắt tôi phải ly hôn. Một người đàn ông không có lòng tự trọng, chỉ biết hoạch hoẹ vợ thì có đáng không? Chị ấy cãi lại: ngày yêu nhau anh đâu như thế. 6 năm yêu nhau, lúc nào anh cũng chiều tôi, lo cho tôi và hứa lo cho tôi cái này, sắm cho tôi cái kia. Vậy mà cưới về anh không còn là anh nữa, chỉ biết dành với vợ từng đồng tiền lẻ. Tòa cố gợi để hòa giải rằng hai anh chị mới cưới nhau được 10 ngày, nếu nói vì mâu thuẫn mà phải đưa nhau ra tòa ly hôn thì vô lý quá. Chị đứng lên nói: mâu thuẫn chỉ một phần, chúng tôi ly hôn là bởi anh ấy cứ dành cái thùng tiền mừng cưới với tôi. Có không thưa Thanh? Trong đám cưới, bạn bè anh ấy ai cũng nghèo nên đi mừng mỗi người có mấy trăm ngàn. Đáng lẽ anh ấy là chồng phải để tôi giữ mới đúng chứ. Anh phản bác: bạn tôi nghèo nhưng đi dự đám cưới nhiều, bạn cô ấy mừng nhiều nhưng đi dự đám cưới ít. Có không Sơn? Được rồi. Tôi muốn dùng số tiền mừng cưới để làm ăn, lo cho hai vợ chồng, còn cô ấy chỉ biết dùng nó để mua sắm cho mình. Vậy mà cô ấy nói tôi tham, keo kiệt, không thương cô ấy, rồi vùng vằng, la lối om sòm và dọn đồ bỏ đi. Tòa nói: anh chị ơi, yêu nhau 6 năm mới kết hôn là một quá trình, trải qua những khó khăn, những thử thách. Tôi nghĩ hai người đã hiểu nhau lắm chứ, sao chỉ sống chung có 10 ngày mà lại ly hôn, có phải chỉ vì thùng tiền mừng cưới hay không? Im lặng một lúc, anh nói: yêu nhau 6 năm là 6 năm tôi phải khốn khổ vì cô ấy. Cô ấy cứ cho rằng mình là phụ nữ nên có quyền bắt tôi phải chi trả tình phí. Tình phí là gì? Đi ăn, đi uống, đi sắm sửa là anh chẳng phải trả hết, gọi là tình phí. Còn cô ấy thì chưa bao giờ chi ra một đồng. Lúc yêu thì có thể chịu được, nhưng cưới về thì lại phải khác đi chứ. Tòa phán: nhưng nếu cô ấy đưa tiền cho anh làm ăn, anh có còn muốn sống chung với cô ấy nữa không? Một lúc sau anh lên tiếng: tôi không chịu được cô ấy nữa rồi. 6 năm yêu nhau, cô ấy chỉ biết đào mỏ. Giờ cưới nhau về, cô ấy chỉ muốn ôm thùng tiền mừng rủng rỉnh tiêu một mình. Đã vậy, tòa cho ly hôn đi, tôi đồng ý. Người vợ bổ sung: từ nay đường ai nấy đi, thùng tiền mừng cưới thì chia đôi. Hết thuốc. Và thế là tòa đồng ý cho ly hôn. Đây là câu chuyện đầu năm thưa anh chị em. Vừa buồn vừa cười. Gọi là buồn cười. Cười mà thấy buồn. Buồn cho nhân tình thế thái, buồn cho thói đời và tình người, buồn cho lòng người sao mà thay trắng đổi đen, sao mà con người ta chỉ sống vì tiền. Tiền là trên hết, tiền là tiên là Phật. Cho nên chỉ tiền mà không có tình, không có tình yêu, không có tình yêu của con người, và nhất là càng không có tình yêu của Thiên Chúa ở trong đó, thì ngay cả theo đạo cũ cũng chưa xong, chứ đừng nói chi theo đạo mới. Ngay cả cái ước cũng chưa làm nổi, huống gì nói tân ước. Chúng phải yêu người đồng loại. Đây, Đức Chúa phán: các ngươi phải thánh thiện, vì ta Đức Chúa Thiên Chúa ngươi là đấng thánh. Ngươi không được để lòng ghét người anh em, ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa. Cái ước không còn làm chưa xong, huống chi nói gì đến tận ước là yêu thương kẻ thù. Vì thế mà để sống được lời của Chúa, sống những đòi hỏi của tin mừng không phải bằng sức của con người. Ta cười thấy chuyện của đôi tân hôn sau 10 ngày cưới mà phải ra tòa ly hôn chỉ vì cái thùng tiền. Cũng có những người khác thì ra tòa ly hôn là vì ông chồng ông gáy to quá không ngủ được. Xưa giờ ngủ của mình nó quen thì vì ngủ chung cũng cứ gáy ông máy cưa ông xả bao nhiêu công suất suốt đêm làm rùng rợn chịu đâu có nổi, cũng phải ra tòa ly gì. Nhiều lý do lắm, nhiều lý do.
Hả?
Hả? Đúng rồi.
Cái cha có câu là đêm này nằm thì ngáy đô hoa, mà yêu thì lại bỏ ngáy cho vui già.
Đúng rồi. Đúng lúc mà yêu nhau còn yêu thì cái gì cũng tốt, gọi là yêu nên tốt, ghét nên xấu. Đêm nằm thì gáy o o, chồng yêu chồng bảo gáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Rồi lỗ mũi em 8 gánh lông, chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho. Thì ta thấy rằng con người ta chỉ sống theo những cái cảm xúc thôi, chứ không phải là tình yêu đích thật. Đó là những cảm xúc, đó là những cái tình cảm nó nhất thời, chứ không phải là tình yêu. Tại vì tình yêu mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta, đó là không có tình yêu nào lớn hơn mối tình của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Mạng sống đây mà còn chưa tiếc, huống chi là cái thùng tiền mừng đám cưới bà ơi. Thấy không ạ? Cho nên là đó là một cái tình yêu mà Chúa mời gọi chúng ta sống. Và chúng ta biết rằng mình không có khả năng sống như vậy. Và chính vì vậy mà Đức Giêsu mới phải xuống thế làm người này, xuống vì yêu thương ta, chết cho ta ngay lúc ta còn là tội nhân, ngay lúc ta còn phản nghịch với Ngài, ngay lúc ta còn chống lại Ngài, còn quay lưng lại với Ngài, thì Ngài vẫn sẵn sàng yêu thương ta và chết cho ta, sẵn sàng tha thứ cho ta. Những kẻ đã đóng đinh Ngài trên thập giá lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đức Giêsu làm chưa? Và Đức Giêsu đã gánh lấy tất cả những cái tội lỗi của chúng ta, và Ngài ban sức mạnh cho ta. Cho nên chạy đến với lòng thương xót của Chúa, để dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, để ta cảm nghiệm được rằng Chúa thương xót ta, thì lúc đó ta mới có khả năng mà xót thương anh chị em của mình. Rước lấy mình Thánh Chúa Đấng đã chết vì ta, để Chúa ở trong ta, và ta yêu người anh em bằng chính tình yêu mà Chúa yêu ta. Chỉ có cách đó thôi thưa anh chị em, không có cách nào bằng sức của con người mà có thể yêu thương, mà có thể tha thứ được. Nói tôi tha thứ người khác được không? Không, không đâu. Người ta chửi tôi có nhịn được không? Ta nói là quá tam. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Con tên nó nói cha con sống để Chúa sát lắm á. Chú bảo là tát má bên trái thì riêng má bên phải. Rồi con gặp thằng kia, nó tát con cái, dơ nó, tát một cái. Còn dương má thứ hai, nó tát con sòng má thứ hai. Tôi bảo rồi, lời Chúa đã xong, bây giờ tới phiền tao. Sáng giáo lên. Đúng lời Chúa. Tát má bên trái, dương má phải là xong rồi. Còn chuyện còn lại là bụng, là tới phần của con. Tôi nghĩ cái đó là hết cỡ rồi, thưa anh chị em. Không thể nhịn hơn được nữa. Không thể nhịn hơn được nữa. Mà nếu mình cố nín, cố nhịn ấy, thì nó cũng chỉ là một sự dồn nén thôi. Và tâm lý ta bị ức chế vô cùng. Ức chế vô cùng. Rồi miệng thì cười đấy, chỉ có bằng mặt mà không bằng lòng. Khó lắm, tha thứ tự bên trong mình. Mà nhìn thấy người đó như là hình ảnh của Thiên Chúa, nhìn thấy người đó như là một Thiên Chúa đang yêu thương mình. Giống như là khi mà Phao-lô ngã ngửa ở Đa-mát, nhớ không? Chúa nói Sao-lô, Sao-lô, sao ngươi bắt bớ ta? Mà ông Sao-lô ông có đi bắt Chúa không? Lúc mà thời của Phao-lô thì Chúa Giêsu còn dưới trần thế không? Chết rồi. Chết ngay lên trời rồi, phục sinh vinh hiển rồi. Vậy mà lại Chúa bảo là sao ngươi lại bắt bớ ta? Bắt bớ ta là bắt bớ ai? Với những người theo ta. Bắt bớ những người theo ta chính là người bắt bớ ta. Vậy thì khi mà ta ghét anh em mình là ta ghét Chúa, và ta yêu người anh em là ta
yêu Chúa.
Ta tha thứ cho người anh em thì ta được Chúa. thì ta chẳng có gì mà tha thứ cho Chúa cả. Nhưng mà khi ta tha thứ cho người anh em thì ta được Chúa thứ tha. Mà muốn được Chúa thứ tha thì phải tha thứ cho người anh em mình. Cho nên chúng ta không chỉ dừng lại ở những cái câu mà hiểu theo nghĩa đen là má bên này má bên kia, nhưng mà phải vượt lên trên, phải xuyên qua những cái câu, những từ, những chữ ấy để mà nắm được cái tinh thần, cái cốt lõi của tin mừng, của giáo huấn của Đức Giêsu, đó là tình yêu thương. Mà tình yêu thương ấy diễn tả bằng nhiều cái cách thức khác nhau, diễn tả bằng nhiều cách thức khác nhau. Người xưa thì bảo rằng là mắt đền mắt, răng đền răng. Người xưa nói rằng ta chỉ có yêu người thân cận của mình thôi. Còn tin mừng thì Chúa mời gọi chúng ta đi xa hơn, thưa anh chị em. Đi xa hơn, thưa anh chị em, là yêu thương ngay cả kẻ thù của mình. Đừng chống lại người ác, trái lại nếu ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Có nghĩa là sao, thưa anh chị em? Thường thì ta là mắt đền mắt, răng đền răng, phải không? Thường là như vậy. Mà như vậy cũng đã là khó rồi, là công bằng ấy, hoán trả công bằng như vậy đã là khó rồi. Tại vì sao, thưa anh chị em? Khi mà người ta chỉ mình một cái, mình chỉ lại mấy cái?
Ba cái.
Là mới mắt đền mắt đền một mắt, răng đền một răng, mà mới chỉ gãi mới chỉ mình cái, mình chỉ lại mấy cái?
Ba cái.
Người ta chỉ mình là bố mày, mình chỉ lại là cái gì?
Mình
tiên sư bố mày. Mình thấy không? Cả mẹ cả ông. Nó mới chỉ mình có bố mày, mình chơi lại là tiên sư bố mày. Ta thấy ngay cả cái lời chửi ta, ta cũng không có. Nếu mà mình chỉ bố mày, mình cũng lại bố mày chứ. Tại sao lại lôi tất cả tiên rồi cái sư của nó ra nữa? Ta thấy con người không? Cái lòng dạ của con người mình là yêu thì lúc nào cũng có giới hạn, nhưng mà hận thù thì nó vô hạn, vô chừng. Bao giờ xả hết được bao nhiêu thì xả. Để tôi đố chị em, mà người ta tát mình một cái, mình tát lại đúng một cái như vậy mà không mạnh hơn được. Chỉ cần một cái thôi mà không mạnh hơn được. Anh chị em thấy không? Nó tát mình một cái rồi thì bằng cách nào, nếu mà cho mình tát lại một cái là phải hết sức, bao nhiêu thần công lực phải dơ hết ra trong một chưởng, đó là nó không, là không còn một cái máu với lưỡi với răng là trộn lẫn với nhau rồi, thôi chỉ một cái thôi đấy. Đúng đúng là mắt đến mắt, răng đến răng, mà một mắt một răng mà, thưa chị em, khó khó lắm. Huống chi là lúc nào ta trả lại là luôn luôn ta, bây giờ ta vay gọi là cho vay lấy lãi. Cho nên người ta nợ mình một tát, mình phải lấy lại mấy cái tát, tát lại mấy cái cho nó có lời, thấy không? Còn lấy lời thêm nữa, cho vay lấy lời, bây giờ trả thù cũng phải trả thù lời nữa. Anh chị em thấy không ạ? Ta đâm mình một cái, mình đâm lại mấy cái. Ít khi là chịu đâm lại một cái, đúng không? Không phải không chịu đâm lại một cái đâu, phải mấy giờ mà làm liên tay liên tục, cho bỏ thức. Cho nên mình thấy là làm thế nào để mà tránh được những xung đột ấy, làm thế nào để mà giải quyết được cái vấn đề ấy. Thưa anh chị em, Martin Luther King là một mục sư da đen. Người đã đấu tranh để người da đen không còn bị người da trắng ngược đãi. Ông đã có một cách hiểu dễ chấp nhận về lời Chúa Giêsu dạy là hãy yêu thương kẻ thù như sau. Ông ấy nói: trong Tân Ước, chúng ta thấy từ agape được dùng để chỉ tình yêu. Đó chính là tình yêu dồi dào, không đòi một đáp trả nào hết. Các nhà thần học nói đó là tình yêu Thiên Chúa được thực hiện nơi tâm hồn con người. Khi vươn lên một đỉnh tình yêu như vậy, chúng ta sẽ yêu hết mọi người, không phải vì chúng ta có thiện cảm với họ, cũng không phải vì chúng ta đánh giá cao lối sống của họ. Chúng ta yêu thương họ vì Thiên Chúa yêu thương họ. Chúng ta yêu thương họ vì Thiên Chúa yêu thương họ. Đó chính là ý nghĩa lời Đức Giêsu dạy: anh em hãy yêu thương kẻ thù. Phần tôi sung sướng vì Ngài đã không nói anh em hãy có thiện cảm với kẻ thù của anh em. Chúa Giêsu không nói mình là hãy có thiện cảm. Chúa Giêsu không nói mình hãy thích kẻ thù, nhưng mà Chúa Giêsu nói mình yêu kẻ thù, chứ không thích. Có cái tôi không thích mà tôi vẫn yêu, có cái tôi yêu mà tôi không thích. Cho nên Đức Giêsu không nói rằng hãy có thiện cảm với kẻ thù của anh em, bởi vì có những người mà tôi khó có thiện cảm nổi. Thiện cảm là một xúc cảm. Tôi không thể có xúc cảm với người ném bom vào gia đình tôi. Tôi không thể có thiện cảm với người bóc lột tôi. Tôi không thể có thiện cảm với người đè bẹp tôi dưới sự bất công. Không, không thể có một thiện cảm nào đối với người mà ngày đêm làm tôi khổ, ngày đêm đe dọa tôi, ngày đêm diệt trừ tôi, ngày đêm cấm đoán tôi, ngày đêm làm khổ tôi. Có thiện cảm được với người đó không? Không có thiện cảm nổi với người đó. Nhưng Đức Giêsu nhắc tôi rằng tình yêu còn lớn hơn thiện cảm, rằng tình yêu là thiện chí, biết cảm thông, có tính sáng tạo, cứu độ đối với hết mọi người. Tình yêu lớn hơn cái xúc cảm, cái thiện cảm. Nhìn mặt là tôi phát ghét rồi, nhìn mặt là tôi không ưa rồi, vì nó làm khổ tôi quá, nó hành hạ tôi đủ thứ, nó làm tôi đau khổ bao nhiêu năm trời rồi, nhưng mà tôi không thể là có thiện cảm được. Nhưng mà vì Chúa yêu thương tôi, Chúa yêu thương anh, cho nên tôi cũng yêu thương anh, mặc dù tôi không thích anh. Mặc dù tôi nói chuyện với anh là tôi không thích nói rồi đấy, đúng không? Mình có buộc phải nói chuyện không? Có buộc phải nói chuyện không? Không, tại vì nếu mà ngồi mà nói chuyện thì có khi đâm mà cãi nhau. Có người gọi là khắc khẩu, đúng không? Có người khắc khẩu à? Tôi nói cái câu này không sao, mà cứ bạn này người nhào vô là bắt đầu là bắt đầu có chuyện. Cho nên tốt hết là không nói, nhưng mà vẫn vui vẻ, vẫn lòng mình không có giận, không ghét là được rồi. Không thể có thiện cảm nổi, nhìn mặt là không có thiện cảm nổi. Tôi với là khắc khẩu là khắc tinh, không, hai con tinh nó khác nhau. Gặp là tuyết lửa, gặp là tuyết lửa. Còn có người gặp là tôi thấy tự nhiên có thiện cảm, thấy dễ nói chuyện. Cái chuyện đó là cái tình cảm. Nhưng mà vượt lên trên cái đó là cái tình yêu. Chúa mời gọi tôi yêu thương những người ấy. Người ấy cần giúp đỡ tôi vẫn giúp đỡ. Người ấy cần cầu nguyện tôi vẫn cầu nguyện. Người ấy cần có vui buồn thì tôi vẫn có thể chia sẻ được với người ấy. Nhưng mà nói rằng tôi phải thích người ấy, tôi không thích được. Bảo rằng tôi chơi với anh tôi, chắc là tôi với anh không có chơi được với nhau. Chơi theo nghĩa là có thể ngồi mà cà phê, cà pháo, ngồi và tâm sự chắc không có được rồi. Tại vì tính này mà tâm sự nó tí nó ra nó toát hết cả lòng, cả làng nó xóm chết luôn. Cho nên là đó chỉ là cái chuyện tình cảm thôi. Còn là yêu thương là mình vẫn trân trọng người anh em ấy, vẫn tôn trọng người anh em ấy, vẫn có một cái chừng mực nào đó để tránh khỏi cái phiền toái. Vì với những người này mình có thể tâm sự được, với người kia mình không tâm sự được. Đâu phải nói là yêu, Chúa bảo yêu thương mà mình không có đi tâm sự. Hey, em tâm sự với chị, em tâm sự với chị ba ngày sau là cả làng cả xóm nó biết hết sự em tâm sự với chị. Thấy không ạ? Cho nên mình để ý mình phân biệt là cái mà mình thích, cái mà cái thiện cảm, tức là cái tình cảm của con người. Nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta vươn lên trên cái đó. Trên cái đó là yêu thương, là có thiện chí, là biết nghĩ đến họ, là cầu nguyện cho họ, là nhìn lên Chúa đấng cho mưa xuống trên người ngay cũng như kẻ ác, cho nắng xuống mặt trời soi xuống trên người lương thiện cũng như là kẻ gian ác, kẻ bất lương. Thì mình bỗng nghĩ lại, mình nói gì nói cũng cứ nghĩ lại thử mà coi, mình có thực sự là hoàn thiện chưa? Mình có thực sự là nên thánh chưa? Vậy mà sao Chúa vẫn cứ thương mình? Sao Chúa vẫn cứ cho mình có mắt để nhìn, có tai để, có mũi để, có miệng để, có chân để, và có con tim để yêu? Tại sao? Thấy không ạ? Bỗng giật mình, ô lạy Chúa thương con quá, Chúa tha thứ cho con. Vậy thì người anh em của con có khi nó còn tốt lành hơn con ấy chứ, khi nó còn thánh thiện hơn con đấy chứ. Tại vì con nghĩ rằng con ngon, cho nên con mới nói hệ Chúa, thằng đó là không được đâu nha Chúa, con đó nha. con rồi mới thấy nó. Mà cuối cùng loạn quạng, cuối cùng mình vô thiên đàng thấy ai? Nó ở đó trước, nó ngồi trên cao hơn thì sao? Có vô hay không? Vô hay không? Thì mình bảo là không đội trời chung mà. Thế mình bảo mình không đội trời chung với đó, bây giờ mình vô, Chúa bảo nè, nó xong này, cái vô không con? Hiểu không? Hiểu không? Rồi thôi đi khác chơi. Đi đâu biết chưa? Xuống, xuống đâu? Nơi khóc lóc và nghiến răng. Xuống đó mà nghiến răng, ta phù mày, tao ghét mày, mày. Tại sao mày đi thiên đàng trước tao? Mày, mày chiếm thiên đàng của tao mày. Cứ ở đó mà khóc lóc nghiến răng đi. Đó. Thấy chưa? Cho nên thương chị em, vậy khi mình yêu thương, khi mình tha thứ thì mình là người được lợi chứ. Vì khi mình yêu thương thì mình được Chúa yêu, khi mình tha thứ thì mình được Chúa thứ tha. Vậy thì cảm ơn bạn nha. Nhờ có bạn á, bạn chọc tức tôi mà tôi tha thứ cho bạn, bây giờ tội tôi được Chúa tha đó nha. Em thấy mình nghĩ vậy có thấy dễ thương không? Cảm ơn bạn nha. Vì tôi yêu thương bạn á, mà dù tôi ghét bạn lắm, tôi không có thích bạn thế nào, nhưng mà tôi yêu bạn. Vì bạn là con của Chúa, và vì tôi yêu bạn cho nên là Chúa cũng yêu tôi, cho nên tôi đón nhận tình yêu của Chúa. Cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn cả thù nhé. Cảm ơn người đã làm khổ tôi hôm giờ nhé. Cảm ơn người đã hành hạ tôi hôm giờ nhé. Cảm ơn người đã làm tôi mất hết danh dự, mất hết phẩm giá, mất hết mọi sự. Cảm ơn bạn. Nhờ đó tôi mất hết mọi sự mà tôi được Chúa, được Chúa yêu. Và có Chúa là tôi có tất cả rồi. Cảm ơn bạn. Dù bạn lấy hết của tôi cũng chả sao, tôi càng nhẹ nhàng hơn mà đến gần Chúa. Bởi vì tôi giữ lại nhiều thứ nó nặng quá, tôi xa Chúa quá, nặng nó cứ kéo không lấy được, bỏ bớt. Bạn lấy bớt của tôi cái tự ái, bạn lấy bớt của tôi cái cao ngạo, bạn lấy bớt của tôi cái thù hận, bạn lấy bớt của tôi cái tôi, bạn lấy bớt của tôi cái tôi luôn. Thế là tôi không còn là tôi nữa, mà tôi là còn Chúa. Hello, bye bye. Vĩnh biệt tình em. Vĩnh biệt những cái nặng nề, những cái thù hận, những cái ghen ghét, những cái khó chịu. Oh, bye bye. Có see you again không? Trở dại nha. Có see you again nha. Hứa hẹn gặp lại nha. Vĩnh biệt chứ không có tạm biệt ạ. Tội gì mà ôm vào nữa cho nó rậm bụng. Ôm lắm chi cho rậm bụng rồi kêu. Thấy không? Có những người cứ nói con khổ quá, sao khổ? Con tức thằng đó quá. Con khổ quá trời sao vậy, con giận nó quá, con khổ quá trời sao vậy, vì nó chơi con quá. Rõ ràng mình gọi điện thoại mình hỏi con nó có khổ không? Có khổ không? Không, nó đang ngồi coi TV kìa, nó đang uống cà phê kìa, nó đang ngồi đánh cờ tướng kìa, nó đang ngồi hát karaoke kìa. Còn mình tức nó, mình cứ khổ, cứ giận nó, mình cứ khổ, mất ăn mất ngủ, mặt mình buồn xo xo ra, mình gặp nó càng cười mình càng thế nhỉ. Nào, mời anh nghe lên chia sẻ cho mọi người. Anh đã cố gắng thực hiện được dưới trong yêu thương của Chúa như thế nào? Chia sẻ cho mọi người. Trong cuộc sống của anh, có những lúc mà anh đã bị những người chị em mình làm khó dễ mình có thể tha thứ được như thế nào? Rồi anh thay vì đi về Việt Nam, anh đi chơi, đi du lịch thì anh lại nghĩ đến người nghèo để mà đến chia sẻ với họ như thế nào? Chia sẻ cho mọi người những cảm nghiệm đó về lòng thương xót của Chúa.
Vâng, kính thưa cha, tất cả các quý ông bà và anh chị em nói với tôi. Tôi tên là Sơn và vợ tôi tên là Thanh. Thì cũng bằng giờ này năm ngoái, có lẽ lúc đó cha đang ở bên Mỹ. Và cũng ảnh hưởng đó mà năm ngoái thì vợ tôi có về đây. Và cũng có đi một số công tác, nhưng mà chuyến đi của bà xã tôi rất là khổ. Vì sức khỏe rất là yếu nên bà đi tới ở đây là bà phải vô trong bệnh viện emergency và cũng không có được tốt lành hết. Tuy nhiên bà vẫn cố gắng. Tôi lấy một cái sự ngạc nhiên là khi bà về Mỹ, đáng lẽ bà không bao giờ bà nghĩ đến vấn đề mà đi trở lại Việt Nam là công tác nữa, nhưng mà trong tinh thần bà vẫn thích đi. Và đã đánh bà, chúng tôi ở bên nước ngoài chúng tôi cũng làm rất là nhiều vấn đề công tác, cũng là vấn đề từ thiện. Và tôi thấy không cần, chưa chắc đã cần phải về Việt Nam, nhưng không lý do gì, vợ tôi luôn luôn ước mơ làm những công việc đó. và tôi có hứa vợ tôi không bao giờ tới vợ tôi đi về Việt Nam làm công tác Bắc Á một lần nữa mà một mình, nên tôi đã cùng đi với vợ tôi. Và chúng tôi đi, chúng tôi đã tới Hà Nội. Từ Hà Nội chúng tôi đi hầu hết là hết người Bắc rồi, đi từ thăm Đức Mẹ La Vang, chúng tôi đi Hà Tĩnh, Quảng Bình và chúng tôi đi tới Lào Cai, Yên Bái. Thì thực sự khi mà trên đường đi ở ngoài nó rất là lạnh, và chúng tôi ở Hawaii tạ ơn Chúa rất là ấm áp. Không bao giờ tôi biết cái áo lạnh là gì hết, mà về đó tôi mặc một cái áo bông ở bên trong, ở ngoài một cái áo jacket, và trong hai áo đó mà tôi vẫn lạnh. Và tôi muốn chia sẻ với ông bà quý anh chị em là hai áo rất lạnh, tôi ngồi trên xe hơi rất là ấm cúng. Nhưng mà khi tôi đi qua những cánh đồng, tôi lại thấy những người đàn bà, người ta cuốc đất, người ta làm, và tự động mình nghĩ tới những người đó. À, mình luôn luôn mình than thở lạnh quá, mình chịu không nổi. Vậy những người đó thì là sao? Người ta cũng là con người, tại sao người ta chịu được những đó? Nó chỉ vì cuộc sống, và cuộc sống của mình rất là may mắn hơn rõ rất nhiều. Và lúc đó mình thấy cái đó là một ơn lành mình đang hưởng của Thiên Chúa. Và người miền Bắc thì thật rất là nghèo và rất là khốn khổ. Ngay cả những cái đường đi vào, và tôi chỉ thán phục ở ngoài đó có một cha mà bà vợ tôi rất là yêu thương, cha là cha Thái. Không. Và đến ngày hôm nay rồi tôi được vô trong đây để thăm lại Trà Long và được cùng với anh chị em ở đây. Và cha có nói về vấn đề mà chia sẻ, vấn đề mà tha thứ. Thì thực sự tôi xin trong đời sống đức tin tôi phải va chạm rất là nhiều, ngay cả ngay trong nơi mà tôi trưởng thành 30 năm trong giáo xứ của tôi. Và cuộc sống thì luôn luôn lúc nào có thời giờ là làm việc bác ái và giúp đỡ giả xứ, nhưng cũng vẫn bị những sự áp lực mà về vấn đề giữ đạo. Tuy nhiên tôi vẫn tha thứ và cầu nguyện cho tất cả những người đó. Và hiện giờ nơi của tôi sinh sống, và tôi đã phải qua một giáo xứ khác để tôi sinh sống, và là một giáo xứ Mỹ. Và nhưng trong lòng tôi rất là an, vì tất cả những công việc gì tôi làm đều sáng danh Chúa và sáng danh Đức Mẹ, cho nên tôi cảm thấy rất là an. Và trong giáo xứ tôi rất là nhiều người mong mỏi tôi về đó để xây dựng lại giáo xứ, nhưng tôi nói tôi về đó với giáo xứ của tôi không có sự bằng an, tôi không thể mang sự bằng an cho ai được hết. Tôi phải cần có sự bằng an của tôi và của gia đình tôi trước, và tôi đã có được cái sự bằng an nó nơi của một giáo xứ khác. Và nơi đó chúng tôi, như tôi chia sẻ, như là khi ở bên Mỹ người ta có cái Thanksgiving vừa rồi, chính tôi với vợ tôi và trong cái nhóm nhỏ của tôi là nhóm lòng thương xót Chúa, chúng tôi đã làm nấu cơm và phân chia cho những người vô gia cư 350 phần cơm, mà những cái đó điều kiện nhà thờ Mỹ chưa bao giờ họ làm được. Và chúng tôi đã làm được câu chuyện đó, thì cái đó cũng là một hồng ân mà Chúa ban cho chúng tôi, để chúng tôi chia sẻ những món quà đó cho những người vô gia cư bên Mỹ. Và hiện tại mấy ngày hôm nay tôi phải nói lời cảm ơn với là anh Vũ Ngọc Đức, là mẹ ba mẹ của đã bỏ rất là nhiều công vì tôi xuống đã về đây. Tôi có một cái, chúng tôi có một chương trình ngoài vấn đề làm bác ái đó, chúng tôi có một cái chương trình đi thăm tất cả những người thương phế binh. Thì không biết cha có cho phép con nói cái đó không? Thì nếu cha không cho con phép nói cái đó thì thôi, nhưng mà con hiện nay con phải cảm ơn những người đó đã hy sinh bỏ rất là thời giờ cho con 3-4 ngày hôm nay mang con đi từ đây. Các anh chị em biết được cái đường xá ở Sài Gòn rất là khó khăn, đi kiếm từng nhà rất là cực. Mà không những người cha mà người con dâu đã bỏ thời giờ mang tôi rất đi, vì những người đó thì tôi thấy người ta có một cái tinh thần cao hơn chúng tôi nữa, có một trái tim rất là tốt lành, không? Và chúng ta chia sẻ cho nhau tất cả những gì chúng ta làm đều sáng danh Chúa và yêu thương như cha nói. Nếu chúng ta không có một trái tim nhân hậu, chúng ta không có một trái tim thương xót, thì Thiên Chúa sẽ không bao giờ thương xót chúng ta. Vậy
thưa anh chị em, có những người ở nước ngoài rồi đi du lịch chỗ này chỗ kia, thì họ có những cái lựa chọn của họ. Lựa chọn là tôi đi du lịch thì tôi phải đi hưởng thụ, tôi phải đi đến những danh lam thắng cảnh, tôi phải đi những cái chỗ ăn chơi cho nó biết với người ta, vân vân và vân vân. Cái điều đó có gì đáng trách không? không, họ có tự do lựa chọn của họ thôi. Nhưng mà cũng có những người khác về đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà với mục đích là để thăm dân cho biết sự tình, để đến tận những cái ngóc ngách, những cái mặt trái của cuộc đời, những cái bề sâu ở chìm dưới, bên sâu ở bên trong, chứ không phải là dừng lại ở những cái tảng trôi nổi bồng bềnh bên ngoài với những cái phù hoa, với những cái mà ta tưởng rằng là giàu có sung túc. Nhưng mà đi vào những cái ngõ ngách đó phải vất vả lắm, phải lặn lội lắm thưa anh chị em, mà phải có một cái tình yêu của Chúa ở trong mình mới có thể làm được chuyện đó. Còn nếu không thì ta cũng có thể làm cái chuyện bắt ái đó, nhưng mà ta làm là để mà lấy tiếc, làm để mà chụp hình, làm để mà quay phim, làm để mà làm phong trào, nhất là quảng bá thương hiệu của mình. Không, bác ái Kitô hữu không cho phép mình, bác ái của người Kitô giáo không cho phép mình làm những cái chuyện đó. Nhưng mà âm thầm lặng lẽ đến từng nhà, như anh nói, những người mà bệnh binh, những người và phê binh bị lãng quên, để chúng ta chăm sóc những mảnh đời bất hạnh ấy. Phải lặn lội sâu lắm thưa anh chị em, khó khăn lắm. Và cái khó nhất như anh vừa mới chia sẻ, là làm sao có lòng mình được bình an, biết tha thứ cho người khác. Đó là cái khó. Khi mà lòng tôi chưa bình an thì tôi chưa trở về chỗ đó được. Đó là còn cái giới hạn của mình. Mình thấy được cái giới hạn của con người của mình. Giới hạn của con người của mình. Tôi không sang nhà chị được, vì tôi gặp chị là tôi không ưa được, không thích được. Mặc dù lòng tôi thì tôi tha, nhưng mà làm sao để tôi có thể gặp chị một cách tự nhiên được, sang nhà chị chơi như xưa được. Cái đó là một cả một vấn đề khó lắm thưa anh chị em. Cái giáo xứ này mà tôi tham gia đã không đón nhận tôi, về tôi sang giáo xứ khác. Hoặc đoàn thể này tôi tham gia đã không đón nhận tôi sang đoàn thể khác. Hoặc cộng đoàn này tôi đóng góp mà không đón nhận, về tôi sang cộng đoàn khác. Làm sao để tôi có thể trở về, làm sao có tôi có thể hòa hợp được. Cái đó là ngoài cái khả năng của con người chúng ta. Ngoài khả năng của con người chúng ta, phải có một tình yêu Thiên Chúa lớn lắm chiếm hữu mình, thì mình mới có thể như Stefano mà bắt chước Chúa Giêsu là lạy Chúa xin tha thứ cho họ, là người đang ném đá con mình, và tha thứ thật lòng như vậy, để có sự bình an thật lòng như vậy. Cho nên đấy là một cái quá trình lớn. Anh ta vừa mới chia sẻ cho chúng ta thấy sức của con người mình không làm được. Mặc dù ta có thể làm được nhiều việc bác ái khác, nhưng mà lòng của mình để mà có thể bình an, để mà tha thứ được, thì đó là không phải khả năng của chúng ta. Không phải khả năng của chúng ta. Người mà đã làm cho tôi buồn, tôi khổ, tôi đau, mà bây giờ cứ nghĩ đến người đó không là tôi đã không chịu nổi rồi. Huống chi mà gặp mặt, phải không? Huống chi mà nói chuyện, huống chi mà ăn cơm chung, huống chi mà dâng lễ chung. Anh chị em thấy không? Mà Chúa nói nếu mà còn giận anh em thì để của lễ đó mà làm hòa, làm hòa. Vì thế mà Chúa mới gọi chúng ta, đó là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em. Yêu họ và cầu nguyện cho họ. Khả năng mình làm được cái đó, mình làm cái đó đã là quý lắm rồi, cao lắm rồi. Chứ còn bảo là bây giờ mình vui vẻ với họ như là từ trước đến giờ, khó. Nhưng mà cái điều quan trọng là tha thứ cho họ, yêu thương họ và cầu nguyện cho họ. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Và Chúa nói, nếu anh em chỉ yêu thương kẻ yêu thương mình thì nào có công gì? Ngay cả người thu thuế cũng chẳng làm như vậy sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì nào có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại giáo cũng chẳng làm như vậy sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Vậy thì trên trần gian này có ai hoàn thiện không? Không. Trên trần gian này có ai thánh không? Không. Chúng ta là người phàm, chúng ta là người tội lỗi, chúng ta là người yếu đuối. Chúa mời gọi từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, nên đi con, hãy nên hoàn thiện, tức là dần dần được biến đổi. Mà cái biến đổi đó bằng cách là mình tập yêu thương, tập tha thứ từng ngày, từng giờ, từng phút, dần dần, dần dần. Mỗi ngày nhích lên được một chút, nhích lên rồi ngày hôm sau nó lại sao? Xuống, rồi nó còn xuống thấp hơn. Có không? Có. Con người mình mà như vậy thì mình mới thấy được cái lòng thương xót của Chúa nó sâu thâm thẳm là dường nào. Chúa nói rằng dù tội lỗi của con có đem đúa đến cỡ nào đi chăng nữa thì đừng bao giờ thất vọng. Chúa nói với Faustina và nói với chúng ta ngày hôm nay, đừng bao giờ thất vọng, hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Tội con có đen đúa thế nào đi chăng nữa thì ta cũng làm cho nó được trắng tinh như thế, nếu mình tín thác vào Chúa. Cho nên Faustina nói rằng cho dù tội lỗi của cả thế gian có đè ngập tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn không bao giờ không tin vào lòng thương xót của Chúa. Cho dù tôi có khốn nạn đến thế nào đi chăng nữa, Chúa bảo Faustina, con dâng cho cha hết mọi sự, chưa bảo chưa còn cái gì nữa mà con chưa dâng, còn cái khốn nạn của con nữa, con dâng luôn cho cha cái khốn nạn đó đi để cha thương xót con. Faustina lao vào lòng thương xót của Chúa và lạy Chúa, đây cái khốn nạn của con đây, con được bơi lội ở trong lòng thương xót của Chúa. Chúa biến cái khốn nạn ấy trở nên sự thánh thiện. Anh chính chia sẻ nhóm của anh sinh hoạt như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con chẳng có gì, thưa cha và quý ông bà, các anh các chị. Thì
anh tên gì ở đâu?
Dạ, tôi tên là Chính, ở Virginia, Mỹ. Dạ. Thì sau khi trong nhóm tôi thì chỗ tôi ở thì ít người Việt lắm. Thì đi chợ thì có cô Vân, thì cô đứng cô tiếp thị ở chợ Cốt Cổ. Chợ đó nó bán giá sỉ. Thì cứ gặp người Việt thì cô túm lại cô hỏi, có đạo không? Không có đạo thôi, có đạo thì cô cứ gom lại, cô xin số điện thoại. Đến khi nhóm cũng được chừng đâu mười mấy gia đình thì cũng ở rải rác gần đấy, một số thì cũng xa. Khi mà lên trên mạng sẽ nghe được những cái bài giảng của cha Long thì vợ chồng của chú với tôi là ba người đầu tiên có ý định là lập cái nhóm đọc kinh lòng thương xót Chúa đó. Rồi dần dà rồi cô gom hết những cái số phone của những người mà cô biết là có đạo ấy. Đó. Cô mời đến, cô làm bộ nói là đến nhà cô chơi, mà sự thật là chúng tôi đã tổ chức để đọc kinh. Thế là họ thấy mình đọc kinh sốt sáng như vậy đó, rồi họ cũng tham gia, họ ao ước, họ nói là trời ơi, đọc kinh xong đó, đọc kinh thì chúng ta là một cộng đồng nhỏ, cần có một cái nhóm của người Việt mình, để ví dụ như là một tuần, hai tuần chúng mình gặp nhau rồi chia sẻ lời Chúa, rồi mình đọc kinh cầu xin cho nhau, rồi từ đó trở đi chúng tôi phát triển lên. Rồi cứ tuần này đọc kinh nhà người này thì tuần sau đọc kinh nhà kia, rồi dần dà rồi đi đến những cái chỗ mà chúng tôi tổ chức tương đối là nó hay hơn, là ví dụ là chúng tôi cũng có bầu bán ai là trưởng nhóm, ai là phó, rồi ai là thủ quỹ, vân vân, rồi ai là người chạy taxi, vì có những người già họ không có lái xe được, rồi mùa này là mùa tuyết nữa đó, rồi phân ra rồi ai là người phải đi đưa rước mà chúng tôi gọi là chạy taxi. Đó. Thì nhưng mà có cái là sau cứ 3 giờ đọc kinh lòng thương xót thì ở bên Mỹ chính các nhà thờ cũng có tổ chức 3 giờ nhưng mà họ đọc bằng tiếng Mỹ, mà chúng tôi thì tổ chức tại nhà thì đọc bằng tiếng Việt. Rồi sau khi đọc kinh rồi chia sẻ với nhau thì trong nhóm thì ai có cái gì đem tới cùng nhau ăn, giống như là xã hội chủ nghĩa vậy, giống như hợp tác xã. Dạ, rồi
AGP hiệp thông.
Dạ,
rồi cũng AGP với tiệc hiệp thông chia sẻ với nhau chứ không phải là hợp tác xã.
Rồi trong nhóm thì trong cái giờ chia sẻ thì ai cũng chia sẻ là từ ngày mà đi đọc kinh lòng thương xót á, nhiều người được nhiều ơn lắm. Và bây giờ tôi không nhớ ra đây tôi kể, mà kể nó cũng dài dòng. Mà riêng tôi thì mới đây thôi, cách đây 2 tháng, thì cách đây gần 3 năm, thì sau khi bố tôi mất, tôi về Việt Nam thì tôi ở quá lâu, cho nên về Mỹ tôi mất gió. Một phần mất gió nữa, một phần nữa là
sức gió mà hả, sức gió hay là mất gì?
Mất việc chứ. Xin lỗi, bị mất việc. Đi mình đi quá thời gian quy định nhé, về bị mất việc. Thứ hai nữa là tôi lại không có làm việc với cái người mà đây gọi là tổ trưởng á, mình không có hòa hợp được với nhau. Đó, một phần là nó không có cái sự đoàn kết. Rồi tiện đó là tôi cũng nghỉ luôn. Rồi sau khi là bị thất nghiệp gần 3 năm trời, thì cũng đi làm với bao với vận. Tôi ở bên đó là tôi thì về ngày xưa đi làm hãng xưởng, đi làm bảo trì. Thì sau này thì cứ đi làm vớ vẩn với nhà, ai hư điện thì sửa điện, ai hư nước thì sửa nước, ai muốn sơn thì đi sơn nhà làm, nó thất thường lắm. Rồi cách đây loại chừng 2 tháng thì cái hãng cũ của tôi nó gọi điện thoại tới nhà, nó nói bây giờ tao offer là nó mở cho tôi, tức là nó kêu tôi lại làm. Đó, thì mình thất nghiệp quá mừng quá. Mà lại cái công việc đó là từ xưa giờ mình làm quen rồi. Sự thực đó, hãng nó mướn cũng trên dưới 10 người mà làm không được, đều bị đuổi. Cuối cùng là ban giám đốc nó họp lại, nó bảo là chỉ có gọi tôi vô trở lại thôi. Thì đến khi mà tôi vô trở lại thì tôi lại, lúc đó mình có quyền lợi hơn, mình đòi hỏi nó được. Ví dụ như là lên lương, giờ giấc mình làm như nào, nó chấp thuận. Xong rồi tôi bảo tao còn hàng năm tao về Việt Nam 3 tháng, mà giờ tao mua vé máy bay rồi. Và bây giờ mày có chấp nhận là cho tao làm 2 tháng xong rồi tao về Việt Nam, rồi tao quay trở lại tao làm. Thứ hai nữa là để tao đi Việt Nam về rồi tao quay lại tao làm. Nó bảo không, bây giờ mày làm ngay đi, tao đang là cần. Đó là tôi được ơn Chúa như vậy. Cảm ơn cha. Con điều muốn chia sẻ với các anh các chị, tôi có đứa con dâu, thưa cha, là cưới nhau 7 năm nay rồi, chưa có thai. Thì cách đây cũng độ chừng hơn tháng, nó báo tin qua là, nó cũng không báo, nhưng mà chị nó báo là nó có thai. Thì con nói nhóm con đọc kinh cầu xin cho cháu, nhưng mà sau đó nó cũng buồn là thai nó bị hư. Mà mới tuần vừa rồi là nó lại thăm thử gì đó, thì nó nói là có thai rồi, đi bác sĩ nói là có phôi thai rồi. Thì tiện đây con cũng xin cha với lại cộng đoàn ở đây cầu xin cho cháu, gia đình cháu rất là mong. Vâng.
Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi nên hoàn thiện một cách khác nhau, nên thánh một cách khác nhau. Trong từng cái vai trò, cái nhiệm vụ, cái bổn phận, hoặc là linh mục, là tu sĩ, là giáo dân, là người làm chồng, làm cha, làm vợ, làm mẹ, làm con, vân vân, mỗi người được mời gọi nên thánh, được mời gọi nên hoàn thiện một cách khác nhau, tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái vai trò, cái nhiệm vụ của mình. Ai mà Chúa ban nhiều thì Chúa đòi nhiều, mà ban ít thì đòi ít. Tôi thấy hình ảnh mà những cặp vợ chồng, những gia đình bây giờ, họ nghe về lòng thương xót Chúa, rồi tự cặp vợ chồng ấy in ấn ra, rồi thì mời gọi người ta đến đọc kinh, phát tài liệu, rồi chia sẻ, rồi đi thăm những người nghèo, đi thăm những người bệnh, rồi đi về Việt Nam làm việc bác ái tông đồ một cách tự nguyện, tự ý, tự tỉnh như vậy, gian khổ như vậy. Đó là cách mà chúng ta đang được mời gọi để nên hoàn thiện như cha trên trời. Không phải là chỉ yêu thương kẻ thù, tha thứ cho kẻ thù, nhưng mà còn biết yêu thương cả đồng loại của mình nữa chứ, phải không? Yêu thương cả đồng loại của mình nữa chứ. Có khi mình cứ nói là yêu thương kẻ thù, tha thứ cho thằng Pol Pot in Syria, tha thứ cho Saddam Hussein hay là gì Bin Laden, nó xa xôi, mình nói mình tha thứ nó xa lắc xa lơ, còn ngay bên cạnh người chồng của mình, người vợ mình hay người hàng xóm láng giềng của mình, người chung quanh mình đang nghèo túng, mình chẳng yêu thương, chẳng tha thứ gì cả. Mình nói yêu thương mà mãi đâu bên Phi Châu rồi bên Iran, Iraq ấy, một răng một rắc cái gì đó là cái gì đấy, nó viễn vông của nó, giống như nó hoang tưởng quá. Mà hãy thực tế chút thưa anh chị em, hãy thực tế. Và Thánh Gioan nói rằng anh em hãy yêu bằng tấm lòng và bằng hành động, chứ đừng yêu bằng đầu môi chót lưỡi. Và khi ta yêu nhau như vậy thì ta nên giống Cha trên trời. Ta được nên giống Cha, ta được nên thánh là bởi ta yêu thương. Và thể hiện tình yêu thương đó là bằng một cái khó nhất, đó là việc tha thứ. Đúng không ạ? Tha thứ. Mà kẻ thù ấy có khi nằm ở đâu thưa anh chị em? Trong chính mình. Đôi khi ta lại phải tha thứ cho chính mình. Tha thứ cho chính mình vì kẻ thù là chính ta. Trời ơi, tôi không thể chấp nhận được, tại sao tôi lại làm như vậy? Tại sao tôi lại ngu như vậy? Tại sao tôi lại khờ như vậy? Tại sao tôi lại có thể hành động như thế? Khi mình vô mình xưng tội rồi, thưa cha con xưng tội này tội này, mà con xưng, mà con phạm bao tội lâu chưa? Dạ thưa cha con phạm 30 năm nay rồi. Mà phạm ở đâu? Phạm ngoài Bắc. Rồi đã xưng chưa? Con xưng rồi. Cha tha thứ chưa? Cha rồi. Rồi con làm việc đền tội chưa? Làm việc rồi. Rồi sao con xưng nữa? Mà con sợ Chúa không tha. Rồi cái tội phạm ngoài Bắc mà di cư từ Bắc qua Nam mà bây giờ còn cứ đem theo làm gì nữa? Bây giờ không có tha thứ cho mình, không tha thứ cho mình. Cho nên phải tha thứ cho kẻ thù, mỗi khi kẻ thù ấy là chính mình. Phải tha thứ cho bản thân mình, phải yêu thương bản thân mình, cho nên mới yêu người như chính mình. Không biết yêu mình sao biết yêu người? Không biết chăm sóc sức khỏe cho tôi làm sao mà chăm sóc sức khỏe cho người khác, phải không? Không biết trau dồi cái khả năng, cái kiến thức của tôi cho nó cao lên, cho nó tốt lên, cho nó rộng lên, thì làm sao mà tôi giúp cho người khác học hỏi kiến thức cao lên, rộng lên, lớn lên được? Thấy không ạ? Cho nên tình yêu thương người khác bắt đầu bằng yêu thương mình. Mà yêu đích thật đó, chứ không phải là một cái tình yêu ích kỷ chỉ có thu vén lo cho bản thân mình, nó khác cả nha. Mình phân biệt yêu thương mình với cái lại cái tình yêu, cái mà ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân mình. Cũng có khi ta bảo ta yêu người khác mà thực sự là ta yêu mình, nó sẽ ích kỷ, muốn chiếm đoạt ai. Chỉ có chơi với tôi thôi nha, không có được chơi với người khác. Nên có những người như vậy mà cứ ai mà đến nói chuyện với con này tôi ghen, tôi điên lên. Đấy không ạ? Đó có phải là tình yêu không? Không, đó chỉ là cái ích kỷ, sự chiếm đoạt thôi. Và vì nếu mà tôi yêu ai thì người ta càng đến chơi với bạn tôi càng vui hơn chứ, phải không? Ồ, mừng bạn nha, bạn có thêm được nhiều bạn mới, tốt quá, chúc mừng bạn. Có phải như vậy chứ? Nhưng mà khổ nỗi ta thấy ai hơn mình là mình không chịu được. Ta thấy ai hơn mình là mình không chịu được. Cho nên khi mà cái khó của mình là tha thứ cho kẻ thù, khi kẻ thù đó nó muôn màu, muôn vẻ và muôn mặt. Không phải chỉ là kẻ mà cầm dao giết mình, hay là giết bố mình, giết vợ mình, hay đốt nhà mình, kẻ thù nó lộ ra đó, nó dễ. Nhưng mà kẻ thù mình nhiều khi nó bằng bạc, nó man mát, nó mới khó. Phải không? Đứa mà tự nhiên nó hơn mình, nó hát hay hơn mình, cái tự nhiên mình ghét nó là nó trở thành kẻ thù mình rồi. Mà rõ ràng người ta có làm gì mình không? Nó khổ, thà nó đâm bố mình, nó giết bố mình đi, mình thù nó thì còn có lý. Nên nó chẳng đâm mình, chẳng giết mình, chẳng làm gì hại mình gì cả. Mỗi tội nó hơn mình, mỗi tội nó hơn mình, nó đẹp hơn mình, nó giàu hơn mình, nó giỏi hơn mình, nó hay hơn mình. Cái gì nó hơn mình là mình ghét, mình biến nó thành kẻ thù. Còn yêu cái thứ đó, tha thứ cho người đó khó lắm rồi nhỉ? Vì nó vô hình, mình chẳng thấy gì cả. Mình nói ra thì kỳ, đâu có ghét nó đâu, nó không thấy. Thì mình không thấy nó là kẻ thù, sao mình tha thứ cho nó được?
phải không? Còn đứa mà nó đấm mình thế chứ bịch một phát đứa mà nó bẻ gãy mình cái răng là thấy mày. Còn đây nó không bẻ mình một cái răng mà nó lại có cái răng khảnh với tất cả. À, chà 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 chà. Mày có thêm cái má lúng đồng tiền như mới tức cái chứ. Nó có lấy của mình má lúng đồng tiền nào không? Không. Mình tức với ông thù với nó. Đó, mình thấy cái đó là cái khó anh chị mới để cái đó. Có để cái lĩnh vực đó không? Lĩnh vực đó mới là khó tha thứ đấy ạ. Vẫn hát với nhau, vẫn tham gia cầu nguyện chung với nhau. Nó lại đọc và nó lại chia sẻ, nó lại sâu hơn mình, lại hay hơn mình người ta, để ý hơn mình mới tức cái chứ. Thế chỉ là lời Chúa hay hơn mình mới tức cái chứ. Thà người ta làm ăn gì hơn nhau thì còn đỡ, thì giờ còn tranh hơn tranh thua. Chia sẻ lời Chúa mà cũng tranh hơn tranh thua à? Hả? Quá. Giảng lời Chúa mà cũng tranh hơn tranh thua nhau sao? Sao cũng biến ra thành kẻ thù của mình? Mỗi tội chia sẻ hiện tại nhớ lấy tự nhiên như vậy. Chúa tha thứ cho kẻ thù, yêu thương kẻ thù, yêu thương những người hơn mình. Khó không? Mình yêu thương những người nghèo, người khổ dễ không?
Dễ
quá mà. Tại vì bé hơn tao, nghèo hơn tao này, này tiền nè, xấu hơn tao nè, dở hơn tao nè. Nhưng mà tự nhiên yêu thương như là nó giàu hơn mình, nó đẹp hơn mình, nó giỏi hơn mình, nó nổi tiếng hơn mình. Nó đã vậy còn phải yêu nó à? Nhìn mặt phải hết à? Chẳng thấy không? Nó có chịu lắm. Cho nên anh em nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đứng hoàn thiện. Rõ ràng tình yêu của Chúa không phân biệt. Tình yêu của Chúa bao la. Tình yêu của Chúa dài rộng sâu, ta không suy cho thấu được. Có cảm nghiệm tình yêu của Chúa vào mình, cảm nghiệm được Chúa xót thương mình, như vậy mình mới có thể yêu thương, có thể xót thương và có thể tha thứ được cho người khác. Và như vậy thì mình nên hoàn thiện như cha trên trời là đấng hoàn thiện. Đâu có tình yêu thương,
ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ái, thì Chúa chúng lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan buồn vui. Ngài xin tha thiết thương thế vô tình nhân ái, xin thấy độ đầy linh hồn tình yêu thiên tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ái, thì Chúa không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu,